Đế Bá, chương 271, Dương Đá mở không ra, 1, góc truyện audio.com, Lý Thất Dạ mang theo bọn người Lý Xương Nhan hành tẩu ở phía trên Cổ Nhai, ngay cả Lý Xương Nhan cùng Trần Bảo Kiều dạng thiên chi kiêu nữ xuất thân từ đại giáo cương quốc cũng không khỏi sợ hãi thán phục, đồ vật có thể lấy tới Cổ Nhai bán, đích thật là phi phàm. Đi không bao xa, Lý Thất Dạ đột nhiên bị một tu sĩ ở góc đường bán đồ vật hấp dẫn, tu sĩ này chính là một đầu lão giao đã có tuổi, xem xét xong rác trên đầu hắn liền biết hắn đã sống trên vạn năm tuế nguyệt. Lão giao này bán đồ vật là chứa ở bên trong một cái vạc thủy tinh, đó là một con cá này cũng không lớn, hơn nữa thoạt nhìn còn rất đáng yêu, tròn vo vo, giống một cái bóng da, trên người nó ngũ sắc ban lan, nhìn rất đẹp. Chính là một con cá như vậy, nhìn cũng không phải là đặc biệt làm người khác chú ý, ở bên trong Cổ Nhai người đến người đi cũng không phải là rất nhiều người sẽ đi chú ý một con cá như vậy, tối đa cũng chỉ là để cho người ta ngẫu nhiên nhìn lên một cái. Càng nhiều người xem lên một cái, chỉ sợ là có quan hệ tới lão giao. Dù sao, lão giao vạn năm có thể thành đạo tuyệt đối là nhân vật khó lường. Keng keng keng, Lý Thất Dạ tiến lên, lấy ngón tay gõ gõ vạc thủy tinh, hắn đánh rất có tiết tấu tựa như một kiếm đánh vào trên vạc thủy tinh vậy. Thời điểm ngón tay của Lý Thất Dạ như kiếm gảy trên vạc thủy tinh, con cá kia thoáng cái chấn kinh, thân thể vốn là tròn vo thoáng cái phồng lớn, hồng quang phún lên, trong nháy mắt toàn thân con cá này vậy mà nổi lên lửa, hừng hực há mồm long khiếu. Đột nhiên biến hóa, không chỉ là để bọn người Lý Xương Nhan giật mình, ngay cả tu sĩ lui tới chung quanh cũng không khỏi chấn động xông tới. Đây là thần vật gì? Thấy con cá vậy mà miệng phun long khiếu toàn thân là chân hỏa hừng hực, lão tu sĩ vây tới cũng không khỏi trở nên động dung nói. Hỏa long ngư, Lý Thất Dạ nhìn con cá trước mắt toàn thân bốc hỏa, cũng không khỏi có chút tâm động, muốn mua con cá trước mắt này. Lão giao ngẩng đầu lên, hai mắt hắn lóe lên quang mang, cực kỳ đáng sợ. Lúc này hắn mới nhẹ gật đầu, nói ra. Không sai, hỏa long ngư, long trùng tinh khiết, mặc dù là ấu ngư, nhưng tuyệt thế vô song. Chân chính long trùng tinh khiết, bất luận là thiên thú cũng tốt hay là kỳ thú cũng được, đều cực kỳ hiếm thấy, nếu là long trùng tinh khiết chỉ sợ có một ngày có thể tiến hóa thành chân long, trở thành thần thú. Hỏa long ngư, có lão tu sĩ động dung nói ra, truyền thuyết chỉ có Bắc Hỏa Hải mới tồn tại vật ấy, vạn năm khó ra một con. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ vây tới cũng không khỏi vì đó tim đập thình thịch, bảo vật như vậy, lại có ai không tâm động đây, nếu tương lai có thể nuôi ra một đầu chân long, vậy thật là khó lường. Hỏa long ngư này bán như thế nào? Có đại nhân vật kìm nén không được nhịn không được hỏi. Lão giao này chậm rãi ngẩng đầu lên, con mắt tựa như tia chớp kia nhìn đám người một cái, sau đó chậm rãi nói ra. Đổi một con cừu thọ ngư. Nghe được lão giao nói như vậy, tất cả mọi người không khỏi trở nên động dung, hai mặt nhìn nhau, hỏa long ngư chân quý, nhưng mà cừu thọ ngư cũng như nhau chân quý. Lý Thất Dạ lắc đầu, sau đó liền rời đi, không tiếp tục hỏi câu thứ hai. Bọn người Lý Xương Nhan cũng rời đi, sau khi đi xa, Lý Xương Nhan nhẹ giọng hỏi. Người muốn hỏa long ngư kia, cá tuy không tệ, nhưng đáng tiếc không đáng cái giá kia. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói. Góc truyện audio.com, ra, vì cái gì, Thạch Cảm Đương đi theo ở phía sau cũng nhịn không được hỏi một câu, nói ra. Công tử, nghe nói hỏa long ngư cùng cừu thọ ngư là chân quý giống nhau, đều là linh vật cực kỳ hiếm thấy. Như thế không sai, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, hỏa long ngư kia chân mệnh có thiếu, nếu như muốn đem nó bồi dưỡng thành chân long, đó là so với lên trời còn khó hơn, cầm một đầu cừu thọ ngư đến đổi, cái kia rõ ràng là bị thua thiệt. Bắt một đầu hỏa long ngư nói dễ vậy sao, bằng không thì, lão giao cũng sẽ không vội vã ra tay. Đừng nói là hai vị nữ tử Lý Xương Nhan, Thạch Cảm Đương càng là vô cùng động dung, hắn cũng là lần đầu tiên gặp qua hỏa long ngư, hắn làm chân nhân, căn bản nhìn không ra hỏa long ngư có vấn đề gì, nhưng mà Lý Thất Dạ tùy tiện nhìn lên một cái, liền biết hỏa long ngư chân mệnh có thiếu, chuyện này thật sự là quá bất khả tư nghị đi. Lý Thất Dạ mang theo hai vị nữ tử tiếp tục đi dạo Cổ Nhai, không thể không nói, trên phố cổ bán ra đồ vật đích thật là chân phẩm, nhưng mà, đồ vật có thể làm cho Lý Thất Dạ coi trọng thật đúng là không nhiều. Đối với Lý Thất Dạ ngay cả đại hiền bảo vật cũng có thể tặng người mà nói, đồ vật có thể làm cho hắn thấy vừa mắt thật đúng là không nhiều. Đại hiền chân khí, ngay thời điểm Lý Thất Dạ hành tẩu đến dưới một ngọn núi đá phía trước cũng không biết có ai kinh hô một tiếng, vừa nghe đến dạng kinh hô này, không biết bao nhiêu người động dung, thoáng cái không ít người vây lại. Ai có thể giúp lão hù làm một chuyện, lão hù tặng người bảo vật. Ở thời điểm này, trong đám người vang lên một tiếng nói già nua. Lý Thất Dạ vừa vặn đi ngang qua cũng không khỏi kinh ngạc, ra tay liền là lấy đại hiền chân khí tặng người, cái này thật đúng là khó lường. Hắn mang theo hai nữ tử tiến lên quan sát, Chỉ thấy phía dưới núi đá ngồi một lão nhân một thân áo xám, trên đầu mang theo một cái mũ giấy rất cổ quái, cái mũ giấy này dính đầy cho bụi, thậm chí là dính một tầng, cũng không biết hắn đội cái mũ giấy này bao nhiêu năm tháng, lão đầu là Đê Mi Thuận Nhãn, xem ra không có quá nhiều chỗ đặc biệt. Lúc này, lão đầu kia chậm rãi lấy ra một kiện chân khí, mặc dù cái chân khí này xem giống như là từ đống rác nhặt về, dùng một tờ giấy rách tùy ý bao vây lấy, nhưng mà cái chân khí kia ẩn ẩn tiết lộ ra ngoài một đám đạo quang, liền làm cho tất cả mọi người đều vì do run lên một cái, bị một đám đạo quang này chiếu trúng, chỉ sợ là cổ thánh, trong nội tâm cũng sợ run cả người, sinh lòng sợ hãi. Chính xác mà nói, đây là một kiện hiền chủ chân khí. Chính là bát đạo thần thạch cực kỳ hiếm thấy biến thành. Lão đầu chậm rãi đem bảo khí đặt ở trên mặt đất. Hiền chủ chính là một loại xưng hô của đại hiền, bên trong đại hiền cũng có phân chia cao thấp, trong đó hiền tổ mạnh nhất. Từng có truyền thuyết tiên đế không ra, hiền tổ vô địch. Vừa ra tay liền là hiền chủ chân khí, lập tức đưa tới vô số người vây xem, sau khi lão đầu lấy ra một kiện hiền chủ chân khí, sau đó lại chậm rãi lấy ra một kiện thọ bảo, cũng đồng dạng như là từ đống rác kiếm về, cũng lấy một tờ giấy rách bao vây lấy, nói bao nhiêu tùy ý liền có bấy nhiêu tùy ý. Cách chương.